Nam mô thập phương thường trụ tam bảo, Nam mô thập phương thường trụ tam bảo, Nam mô thập phương thường trụ tam bảo. Cuối lại đấng tam giới tôn, quy mạng cùng mười phương Phật, con nay phát nguyện rộng thọ trì kinh đại thông phương quang, sám hối diệt tội trang nghiêm thành Phật. Trên đền bông ân nặng, dưới cứu khổ tam đồ, nếu có kẻ thấy nghe đều phát lòng bồ đề. Hết một báo thân này sanh qua cõi cực lạc. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Phật pháp thâm sâu rất nhiệm màu, trăm ngàn muôn kiếp khó tìm cầu. Con nay nghe đặng chuyên trì tông nguyện, tỏ Như Lai nghĩa nhiệm màu. Nam mô cầu sám hối Bồ Tát, Nam mô cầu sám hối Bồ Tát, Nam mô cầu sám hối Bồ Tát Ma Ha Tát. Kinh đại thông phương quang, sám hối diệt tội trang nghiêm thành Phật quyền thường. Như thế tôi nghe một thời Đức Phật ở tại thành Dương Xá, cùng với chư Bồ Tát ba vạn sáu ngàn vị, toàn là các bậc nhất sanh Bồ Sư. Quay Đức Tự Tại nói rõ phương tiện của Như Lai, mật làm Phật sự. Đều được thành tựu tạng quay đức của chư Phật, các vị ấy đã từng kiên lập đại thừa, thuyết pháp như sấm vang, như sư tử rống danh lành lừng lấy khắp mười phương, đức cao như tu di, trí sâu như biển cả. Hàng phục các ma dẹp yên ngoại đạo, khiến cho đều được thanh tịnh. Chư Bồ Tát đó đầy đủ mọi lực, được vô ngại giải thoát, an trụ không đồng, niệm định tổng trì nhau thuyết biến tài, tư đẳng lục độ vô lượng phương tiện, tất cả pháp nghĩa thấy đều đầy đủ. Các ngài tùy thuận chúng sanh, quài bánh xe bất thôi, chỉ rõ trí hữu vô. Theo giải pháp tương hiện vào ba cõi ngũ nhãn thấy suốt biết căn chúng sanh. Quay đức vô lượng trùm cả đại chúng thiền định trí huệ dùng để tu tâm. Tướng tốt nghiêm thân vào bậc nhất trong các tướng. Tâm các ngài như hư không lìa các thanh sắc ở trong thế gian tỏ ngộ pháp tánh. Trí huệ vô ngại biết rõ nghiệp nhân luân chuyển của chúng sanh. Đủ mọi tam muội gần vô đắng đắng trong căn lành lâu đã được trí huệ tự tại của Phật. Đầy đủ thập lực bốn vô sở uy mười tám pháp bất cầm mở thông các cõi lành. Đóng cửa mọi ác đạo nhìn chung sanh bình đẳng xem như con một thị hiện sanh thân ở trong năm thu. Vì muốn độ chúng sanh các ngài làm bậc đại y vương ở trong sanh tử khéo biết bệnh nhân. Tùy bệnh cho thuốc khiến chúng phục hành lìa hẳn sanh tử. Nếu ai nghe biết đều được giải thoát các ngài đầy đủ như thế vô lượng công đức đã từng cúng dường. Vô lượng chư Phật từ đời quá khứ đã ngộ Phật tánh. Chư Bồ Tát ấy như các Như Lai thường nói chúng sanh đều có Phật tánh, các vị đó tên là Mạn Thù Thất Lợi Bồ Tát, Định Quang Bồ Tát, Lâm Thọ Bồ Tát, Quan Thế Âm Bồ Tát, Đại Thế Chí Bồ Tát, Dược Vương Bồ Tát, Dược Thượng Bồ Tát, Phổ Hiền Bồ Tát, Pháp Tử Tại Vương Bồ Tát, Sư Tử Hống Bồ Tát, Đà Ra Ni Bồ Tát, Bảo Tạng Bồ Tát, Thường Tinh Tấn Bồ Tát, Bất Hưu Tức Bồ Tát, Tinh Tướng Bồ Tát, Vô Năng Thắng Bồ Tát, Di Lặc Bồ Tát, Chư Bồ Tát Ma Tát. Như thế gồm ba vạn sáu ngàn người. Lại có tám mươi muôn ức chư thiên thần thông oai lực cùng các cái hạng tỳ kheo ni. Ưu bà tất ưu bà di trời rồng dạ xó nhân phi nhân các chung. Vua trời đau lợi thích đề hoàng nhân cùng vô lượng chư thiên đứng giữa không. Rải các thiên hoa quy bầu rơi xuống như mưa vô lượng âm nhạc tự nhiên vang dội. Các cõi trời phạm ma tam bắc đốt hướng màu nhiệm cũng dường Như Lai. Nguyện khói hương bay khắp mười phương vô lượng thế giới, đồng cúng dường mười phương cho tất cả chư Phật. Tất cả tôn pháp, tất cả chư đại Bồ Tát ngàn. Các vị thiên tử ấy vì pháp lợi như thế mà cúng dường tam bảo, để cầu đạo đại thừa vô thường. Bây giờ Đức Thế Tôn có vô lượng vô biên đại chúng di nhiều, đi thẳng về rừng Sa La. Giữa ngày rằm tháng hai đến lúc sắp vào Niết Bàn, Phật dùng sức hoay thần tâm đại bi trầm khắp, vì tiếp độ chúng sanh nên phát ra âm thanh lớn. Âm thanh ấy vang động mười phương, tùy nơi ứng hợp theo tiếng nói của mỗi loài. Đệ bố cáo cho chúng sanh biết rằng hôm nay Như Lai ứng chánh biến tri, thương xót chúng sanh che trà chở chúng sanh, nhiếp thọ chúng sanh, nhìn chúng sanh bình đẳng xem như con một. Chúng sanh không chỗ nương nhờ, ta vì làm chỗ nương nhờ kẻ chưa thấy Phật tâm, ta cho thấy Phật tâm. Kẻ chưa dứt phiền não, ta cho dứt phiền não. Kẻ không được an ổn, ta cho được an ổn. Kẻ chưa được giải thoát, ta cho được giải thoát. Kẻ chưa được an lạc, ta cho được an lạc. Kẻ chưa lìa nghi hoặc, ta cho lìa nghi hoặc. Kẻ chưa sám hối sẽ được sám hối. Kẻ chưa được niết bàn, ta cho được niết bàn. Khi đó Đức Thế Tôn đến một nơi đảo tràng thanh tịnh bằng phẳng, chỗ phước địa đẹp lành, dọc ngang mười ngàn vô tuần thấy nơi đây bằng phẳng, rộng rãi thanh tịnh. Phật liền dừng lại nghĩ và bảo các tỳ kheo rằng, ta có thể thuyết pháp tại chỗ này. Lúc ấy ngài A Nan thưa rằng, bạch Đức Thế Tôn, xưa nay tâm của Như Lai thường thích nơi rừng núi, chỗ vườn cây hoa quả, nước chảy suối trong. Tại đây không có suối chảy, nước trong vườn cây hoa quả cùng nhân dân làng mạc. Hôm nay Như Lai muốn nói pháp tại chỗ này, đại chúng từ xa theo Phật tại đây đông đảo, mỏi mệt đôi khác thân tâm không yên, bởi có ăn mới có sống, có sống mới có thân, có thân mới có đạo. Không ăn sẽ không sống, không sống sẽ không thân, không thân làm sao hành đạo. Ở đây có những việc không thích hợp như vậy, tại sao Đức Thế Tôn lại muốn dừng nghỉ để thuyết pháp? Bây giờ Đức Tôn giả Xá Lợi Phất nương nơi trí lực của Phật báo ngài A Nan rằng, trước tiên phải vì pháp không nên có quan niệm chi khác. Như Lai Thế Tôn chẳng những đủ thập lực vô sở quý mà còn có vô lượng lực nhất thiết vô sở uy, trí huệ vô lượng quay thần vô lượng kẻ không có chỗ quy y. Đức Thế Tôn vì họ làm chỗ quy y, kẻ chưa thấy Phật tánh khiến cho họ được thấy Phật tánh. Kẻ chưa lìa phiền não, khiến cho họ được lìa phiền não. Kẻ chưa an ổn, làm cho họ được an ổn. Kẻ chưa giải thoát, khiến cho được giải thoát. Kẻ chưa yên vui, khiến cho họ được yên vui. Kẻ chưa đắc niết bàn, khiến cho họ được niết bàn. Như Lai Thế Tôn có vô lượng thần lực như thế, lo gì mọi việc không được thích hợp tự nhiên. Tôi nhớ thuở trước nơi pháp hội của Duy Ma Đại Sĩ, các Bồ Tát phương khác cùng hàng thanh văn duyên giác chữ thiên oai lực long thần đại chung, đồng tụ họp ở trong nhà mà chưa thấy có thức ăn. Khi đó tôi nghĩ rằng đã đến giờ thọ trai, đại chúng bây giờ lấy chi để ăn? Đại sĩ Duy Ma liền bảo tôi rằng, hàng thanh văn trí còn kém nhỏ, hãy nên tôn trọng nghĩ đến chánh pháp. Tại sao lại nghĩ thật là mãn sông? Cũng dường tòa trước như vậy. Khi đại sĩ Duy Ma nói lời đó thì trời người đắc đau, đến nay tôi còn đem lòng hổ thẹn. Tâm niệm của ông hôm nay lại cũng như thế. Lúc đó Đức Như Lai bảo A Nan rằng, thật đúng như lời Xá Lợi Phất nói, nên tưởng niệm Đại Thừa, chớ nghĩ đến an thân. Nói xong Đức Thế Tôn vào tam muội, dùng sức quay thần khiến từ đất mọc lên một chồi kim quang, cao 40 muôn do tuần che khắp tam thiên đại thiên thế giới. Trên hoa có màn lưới lưu ly che phủ, dưới hoa có nhiều bảo trì cùng với hoa bình đăng, gọi là ao bát công đức nước thơm tràn đầy, lại có nhiều hoa quý như bát la hoa. Câu vật đầu hoa, ba đầu hoa, ba đầu ma hoa, phấn đà lợi hoa, vô lượng danh hoa như thế, để trang nghiêm cho ao. Nếu nhìn thấy kim hoa ao bầu, sẽ được pháp nhãn tình, huống chi vào trong tâm rồi. Nếu được vào trong tâm rồi, sẽ đắc thanh tịnh vô sanh pháp nhân. Dưới kim hoa có tòa sư tử bao, cao 100 do tuần. Khi ấy, Đức Thế Tôn ngồi trên pháp bảo tòa sư tử, từ các lỗ chân lông cùng những chi tiết trên dưới nơi thân Phật, đều phóng đại quang minh, ánh quang minh vàng đồng với sắc hoa tuôn ra bốn phía, chiếu khắp mười phương tất cả cõi Phật, ánh sáng của Phật cùng với ánh hoa xoay chiếu đến đâu. Khiến núi hang đất đai chỗ cao, chỗ thấp đều bằng phẳng thuần sắc vàng, không còn nhớ uể, cõi địa ngục tan biến thành không. Các ngã quỷ được giải thoát, duy trừ hán xiển đề là kẻ bán kinh phương đằng. Thần lực của Phật khiến cho cõi này cùng các cõi khác đều đồng như nhau, không sai biệt. Chư Phật mười phương thấy ảnh quang minh ấy đều khen Đức Thích Ca rằng, lành thay, đại từ Thế Tôn nay phóng quang minh khác ánh sáng thường. Xưa kia phóng quang chiếu về phương đông trước, hôm nay phóng quang một lúc đồng cả bốn hướng, xoay khắp mười phương nên biết ánh quang minh này là ý từ Tôn muốn độ cho tất cả chúng sanh khổ nào, thoát ra ba cõi đến đại niết bàn. Bây giờ chư Phật mười phương khiến khác miệng đồng lời, cùng báo thí giả và chư đại Bồ Tát rằng, thiện nam tử, các ông nên biết hôm nay nơi thế giới xa bà Phật Thích Ca Mâu Ni phóng đại quang minh, sẽ nói pháp màu độ chúng sanh khổ. Các ông nên sang cõi đó cúng dường Phật, nghe kinh pháp, thưa hỏi những chỗ nghi ngờ, chúng sanh nước đó từ trước đến nay, cương ác dối trá không thật. Chẳng tin nhất thừa, Phật Thích Ca tâm từ rộng lớn, dùng đủ phương tiện khéo, diễn ra ba thừa độ thoát ba cõi. Tuy nói ba thừa, song thượng ngữ cung thiện, trung ngữ cung thiện, hạ ngữ cung thiện, ý nghĩa sâu xa, thuần hậu đầy đủ. Đức Phật Thế Tôn kia, trăm ngàn muôn kiếp khó được gặp gỡ, nói ra kinh pháp khó thể được nghe, chúng sanh cõi ấy gặp thời có Phật thật chẳng dễ. Nay chỗ Phật Thích Ca ca sanh ra kim hoa màu nhiệm khô có duyên được thấy. Vì thế các ông hãy sang cõi kia thưa hỏi chỗ nghi để lợi mình ích mình và lợi lạc chúng sanh. Khi chư Phật nói lời như thế rồi, ở mười phương mỗi cõi đều có mười ức Bồ Tát từ chỗ ngồi đứng lên làm lễ Phật, đoạn cùng nhau dân tập trên thế giới xa bà, mỗi mỗi Bồ Tát đều đem theo trăm ngàn âm nhạc. Mưa qua bão lạ đến ngay chỗ Phật, lúc tới nơi nhiễu Phật bái dầm đảnh lễ Như Lai, lui ra ngồi một bên rồi cùng nhau khát miệng đồng lời khải thỉnh rằng: Bạch Đức Thế Tôn, chúng con hôm nay muốn hỏi một điều, cuối xin Đức Thế Tôn vì chúng con dạy nói, để quần sanh cùng được lợi ích. Khi đó Đức Phật bảo các Bồ Tát Ma Ha Tát rằng: Chữ Thiện Nam Từ, nếu có điều chi nghi ngờ, nay cứ nên hỏi, ta sẽ vì các ông giải thích rành rẽ. Các vị Bồ Tát liền thưa: Bạch Đức Thế Tôn, Đức Phật nước con chỉ nói nhất thừa, tại sao Như Lai lại nói tam thừa? Bây giờ Đức Thế Tôn dùng trí vô ngại báo chư Bồ Tát rằng: Hôm nay các ông vì lợi ích cho chúng sanh nên hỏi ta nghĩa đó. Vì hãy nghe cho kỳ, chư thiện nam từ, ví như một người mà có ba tên. Khi còn thơ ấu gọi là tiểu đồng, lúc 20 tuổi gọi là trung niên, qua 30 tuổi gọi là lão niên, ta nói tam thừa cũng như thế. Đối với kẻ tâm nhỏ hạng người thánh danh, ta nói pháp tiểu thừa, vì những người tâm bậc trung là hàng duyên giác. Ta nói trung thừa, vì các Bồ Tát tâm đạo rộng lớn, ta nói đại thừa, chư thiện nam từ. Các ông nên hiểu lý không hai bên, cùng quy một điểm, dạy tuy nói khác lối, trọn về nhất quan, lý là nhất thừa, chia ra thành ba. Thanh văn duyên giác đều vào đại thừa đó tức là Phật thừa, cho nên tam thừa chính là nhất thừa vậy. Khi Phật nói pháp này, trong hội có tất cả 10.000 Bồ Tát đắc vô sanh nhận, 800 tỳ kheo, chứng quả la hán, 20 chư thiên được pháp nhãn tình, 800 vạn người phát bồ đề tâm. Lúc đó chư Phật ở 10 phương đến cũng chấp tay bạch Phật rằng: Hôm nay chúng con nhờ sức chư Phật ở bổn quốc, được đến cõi này, được thấy Thế Tôn, được nghe Đại Thừa. Xin cho chúng con thọ trì kinh đây. Sau khi Phật nhập Niết Bàn ở quốc độ này và cõi nước khác, nơi gốc cây núi rừng, chỗ ở của thần tiên, cùng thành ấp xóm làng, đầm không mổ đìa, chùa tháp phòng tăng, nơi hội đồng giảng pháp, chỗ ở của người tục, mà truyền bá kinh này lan rộng khắp nơi, khiến cho không dứt mất. Bởi tại sao? Vì khi kinh này tồn tại, sẽ khiến cho đường ác tắc dứt. Lâu dài, sợ gì như thế, vì chúng con từng nghe Phật nói, cõi địa ngục chẳng ngăn cách nếu tụng một câu chư thiên hoan hỷ. Thường đến gần gũi phát tâm tu thiền, nếu có người nào nghe kinh Phương Quảng vui mừng kính tinh, biên chép đọc tụng lễ bái thọ trì xưng niệm một danh hiệu Phật, một danh hiệu Bồ Tát ở trong kinh, người ấy hiện đời sẽ được an vui lành mạnh, không gặp tai ác. Khi kẻ đó mãn chúng Bồ Tát, chúng con sẽ hiện thân đến trước dẫn về bản đồ. Chúng sanh ở một chỗ, tại sao thế? Với người đó thọ trì kinh này, thọ trì kinh này là trì thân Phật. Người trì thân Phật tức là Bồ Tát, kẻ ấy đồng học với chúng con. Bởi nhân duyên như thế phải nên thọ trì kinh này, để nguyện sanh về một chỗ không lìa bỏ nhau. Bây giờ Đại Phạm Thiên Vương, Tam Thập Tam Thiên Hộ Thế Tứ Vương Kim Cang Mật Tích, chư quỷ thần Dương Tăng Chi Đại Tướng Na La Long Dương Năng Đà Long Dương, Bạc Năng Đà Long Dương A Tu La Long Dương Ca Lâu La Dương, Đại Biện Thiên Vương Quỷ Tử Mẫu Thiên Vương Chư Sơn Quỷ Thần Vương Thọ Thần Vương Hà Thần Vương Hải Thần Vương Địa Thần Vương Thủy Thần Vương Hóa Thần Vương Phong Thần Vương, như thế vô lượng vô biên các thần vương và chữ thiên đều tự chỗ ngồi. Đứng lên đảnh lễ Phật, chắp tay cung kính mà thưa rằng: Bạch Đức Thế Tôn, chúng con từ nay nguyện thường hộ trì lời Thế Tôn nói. Chỗ nào có kinh Phương Quảng này, thần vương chúng con thường ở trước chỗ ấy để làm cho thanh tịnh. Nếu ở trong tháp hoặc trong phòng, ở nhà bạch y hoặc chỗ vắng lặng, có người nào dùng tay không sạch cầm nắm kinh, hoặc chẳng cung kính khi đọc tụng kinh này, chúng con sẽ khiến cho kẻ đó lúc đi đứng nằm ngồi thân tâm đều chẳng yên, nơi nơi đều sanh lòng sợ hãi. Kẻ đó hiện thân phải chịu dương mắt ác sự, đến khi mãn chúng đọa vào địa ngục nếu người nào cung kính thân tâm thanh tịnh nâng đỡ kinh này tâm rửa đốt hương thọ trì đọc tụng hoặc biên chép ghi nhớ không quên. Khi nhớ kinh điển này không dám làm điều ác, được như thế thần dương chúng con sẽ bảo hộ người đó. Kẻ ấy nếu nằm chúng con đứng ở trước không cho thấy điều ác, cũng không cho ác nhân ác thần làm hại. Nơi trụ xứ người đó chúng con giữ gìn nhà cửa, nếu đường nhân muốn đi lại thần dương chúng con sẽ đi trước để dẫn đường, dùng thức gì cho thức ấy. Kẻ đó đi trong bốn phương không bị chướng ngại, thường thấy việc lành. Đến khi mạng chung lại được sanh lên cõi trời, do nhân duyên đó thường được gặp Phật không mất tâm đại thừa. Khi ấy Đức Thế Tôn bảo chư Bồ Tát và Thần Dương rằng, như thế đúng như các ông nói. Kinh điển này có thể được nghe, phương chi được thấy. Nếu muốn thọ trì đọc tụng kinh này, phải tắm rửa, mặc áo mới sạch, quét dọn phòng xá treo tràng phan, bảo cái trang nghiêm trong nhà. Đốt các thứ hương thơm như hương chiên đàn, hương bột, hương thoa. Lễ bay sáu thời từ một ngày cho đến bảy ngày, trong thời gian đọc tụng kinh này, phải chân tâm chân ý, chánh niệm chân quan, chánh tư duy, chánh tư nghị, chánh thọ trì, chánh dũng hành, chánh giao hóa. Ngày đêm sau thời lễ bái danh hiệu chư Phật Bồ Tát 12 phần kinh. Nếu có thể lễ bái đọc tụng như thế, lễ tịnh kinh nhất tâm, như trong kinh này nói, thì các tội nặng đều trừ diệt hết, không còn nghi ngờ. Tại sao thế? Vì kinh Đại Thống Phương Hoàng, mười phương chư Phật đều theo đây tu hành, theo đây hộ trì, là mẹ chư Phật, là vua các kinh, là kho tàng diệu nghĩa, là đạo Bồ Tát kinh Đại Thừa Phương Hoàng rất sâu màu. Cũng như thế gian có đủ sáu đại không thể nghĩ bàn. Những gì là sáu? Một là đại địa, hai là đại thủy, ba là đại hỏa, bốn là đại phong, năm là đại nhật, sáu là đại không. Kinh như địa đại địa, đừng chở tất cả như sạch tốt sâu. Kinh như đại thủy, rửa trừ tất cả quê ác bất tình các bụi bận nhớ. Kinh như đại hòa, đốt tiêu tất cả phiền não nhớ ác của các vật không sạch. Kinh như đại phong, thổi bay tất cả cần câu bất tình. Kinh như đại nhật, chiếu soi tất cả các chỗ tối tâm, kinh như đại không, dung thọ tất cả vũ trụ thế giới, các tướng lành giữ tốt sâu. Kinh phương quảng này là kinh đại thừa rộng lớn vô sông, không thể sanh dí trên đến chữ Bồ Tát, vừa đến hàng thánh văn, vui đến loài hữu tình đều dung nạp tất cả. Vì thế các ông nên thọ trì kinh này, lưu ba kinh này, tinh kính kinh này, như thế các ông và chư Bồ Tát sẽ được vào trí huệ Phật, thấy rõ Phật tánh kinh này, sẽ khiến các ông chư thiên thần dương và người thọ trì độc tùng thường được thấy ta cùng thấy tất cả chư Phật đời vị lai, chuyển đại pháp luân, ngồi đạo uy trạng Bồ Đề. Bây giờ trong đại chúng có một vị Bồ Tát tên là Tịnh Tương, từ chỗ ngồi đứng lên, chỉnh y phục lễ nơi chân Phật mà thưa rằng: Bạch Đức Thế Tôn, chúng con hôm nay có điều muốn hỏi, cuối xin Thế Tôn rủ lòng chỉ dạy lời Đức Thế Tôn nói, hay làm lợi ích cho vô lượng chúng sanh. Khi đó Phật bảo Tinh Tướng Bồ Tát rằng: lành thay, này thiện nam tử, nếu ông muốn hỏi điều chi thì cứ nên hỏi, ta sẽ vì ông mà giải thích rành rè, chỗ ông hỏi sẽ làm lợi ích lớn cho vô lượng loài hữu tình. Tinh Tướng Bồ Tát liền thưa rằng: Bạch Đức Thế Tôn, con nhớ thuở xưa cách vô lượng kiếp về đời quá khứ, có Đức Phật Thế Tôn tên là Bảo Thành. Chúng sanh nghe danh hiệu Đức Phật ấy dù chỉ một lần đều được sanh lên cõi trời. Về sau chẳng bao lâu, trong cánh đồng rộng nơi quốc độ của nhà vua Thiên Tự Tại Quang ở xứ ấy, có một ao to nước đã khô cạn. Trong ao có 10.000 con cá lớn bị ánh nắng mặt trời chiếu phơi thân nóng bức sắp vào chỗ chết. Lúc ấy có một đại sĩ tên là Lưu Thùy, nhìn thấy bầy cá sanh lòng thương xót, chở nước đổ vào ao cho cá được sống thêm ít ngày. Ông biết chẳng bao lâu chúng sẽ chết, nên vì cá từng niệm danh hiệu Phật Bảo Thắng 3 lần. Bầy cá nghe xong đều chết hết cả, được sanh lên cõi trời đau lời. Bởi có nhân duyên như thế này, xin Đức Thế Tôn, vì trong đại hội đây và các chúng sanh ở đời vị lai, mà nói hồng danh chữ Phật. Lại nữa, khi nghe danh hiệu Thích Ca Mâu Ni cũng được vô lượng lợi ích, vô biên công đức, thường được giàu vui, chúng sanh được nghe hồng danh, được thấy chư Phật đều do nhân duyên, cho nên nay con khẩn cầu. Nguyện xin nói ra cũng để độ thoát những chúng sanh mê lầm, phàm các cấm giới gây nên tội nặng. Khi đó Phật bảo tin tưởng Bồ Tát Ma Ha Tát rằng, này thiện nam tử, nếu ta nói rộng những danh hiệu chư Phật trong mười phương, thì dù trăm ngàn muôn kiếp cũng không thể nói hết. Có thể biết được số giọt của tất cả các tư nước như ao hồ sông biển, cho đến nước mưa, nhưng danh hiệu chư Phật không thể biết hết được. Có thể biết được cân lượng của các núi tu di, nhưng danh hiệu chư Phật không thể biết hết. Có thể biết được độ sâu của tất cả miền đại địa, nhưng danh hiệu chư Phật không thể biết hết. Có thể biết tận bờ mé của hư không giới, nhưng danh hiệu chư Phật không thể biết hết. Nay ta vì ông mà nói lược qua danh hiệu chư Phật ba đời. Nam mô cầu sám hối Bồ Tát, nam mô cầu sám hối Bồ Tát, nam mô cầu sám hối Bồ Tát Ma Ha Tát.